妙金刚闷烧光，你我算卦怎样变？不假乱吉言，也把我变样。如果你算风土人情，怎样？凡头金摆藤边，万星来六乌云顶腾。闷烧闷烧边个，行也叫了买特算卦。闻听表打中华，中拿喷气，打拿就欧。bên trên thanh khí điển ở bên trên lúc nào nó cũng thanh hơn cái bản thể ở đây làm chúng sống động hướng vô thanh trầm tại ngã tận đồ bao vây tất cả mọi người ở thế gian đang sống động với cái sự hướng vô trong cái không mà có và thanh trầm chuyển luân ở trong cái khổ ải tại ngã cái tận đồ bao vây là do cái bản thể mình nó bao vây cái phần hồn nó điều khiển phần hồn thành ra nhiều khi lận đận lao đao ước mong sớm được gặp phải minh sư hoàng hóa ngày ngày tiến thân ai cũng vậy trong cái lúc các bạn tôi qua đây phần đông đều nguyện tôi xuống hồn gặp được minh sư để hoàng hóa dạy cho tôi tiến lên nghèo thời cũng hiểu xa gần cũng xem miễn phí trăng rằm giết cho không phải là người nghèo không có tu được người nghèo cũng vẫn tu được tu là sửa bên trên đến cái thanh điển ở bên trên chứ không phải tu về tiền của bánh trái thế gian cũng được xem cái trăng đẹp miễn phí vậy chứ không phải là nghèo không có được hưởng cái thiên liêng của trời đất thì chúng ta mọi người nào cũng có phần có thể đóng góp có thể sửa chữa có thể tự tu tự tiến tuy rằng xa cách gây go hướng về dây lắc thầy trò chẳng xa hỏi sao tại sao nói tuy rằng xa cách gây go chúng ta dồn thấy cái cung trăng nó xa cách lắm mà còn cái đi vô đi mình pháp ở bên trên tiên phật còn xa hơn nữa mà chúng ta điều chỉnh cho nó hướng về một cái con đường chung một mức độ thì thầy trò đó có xa cái luồng thanh điển với chúng ta không có bao giờ xa mà cũng có ly khai được bên trên sáng trế không là chữ tâm hạ giới cũng là chiếu theo nó ở bên trên nó sáng trốn phân hòa xuống thế gian có điển âm điển dương tùy theo khối một cái chân tâm hạ giới chúng ta cũng thể mở ra được để chiếu theo hướng theo cái chuyện sáng suốt ở bên trên tham lam cứ tưởng mình nghèo tưởng mình chẳng có đòi trèo lên cao nhiều người tham lam lắm ở thế gian tham của tiền muốn giành địa vị tôi cũng vậy nữa cũng muốn mau mau tiến lên nhưng mình tưởng là mình nghèo nguyên căn của mình có mình muốn chịu sửa rồi mình trong cái tham lam ý muốn đó không khác gì bụi bặm nó chê lắm cái luồng thanh điển rồi tôi cứ muốn trèo cao sao được muốn là động khi căn muốn là ta động muốn là đem rác lớn vô nó đè đem sự tối tâm vô nó bao vây làm sao chúng ta lên được chúng ta phải thanh thản đi lên đừng có tưởng là mình không có thể làm được mình phải trở về cái thanh tịnh thì tự nhiên cái gì mình cũng làm được hết bên trong đủ sắc đủ màu bên ngoài cũng vậy cái tàu chuyển thân ở bên trong mình đủ cái gì vũ trụ có thì bên mình bên trong có hai cái nó mới tiếp ứng được còn bên trong hư một bộ phận thì cũng như là người nuôi biết tâm nó cũng hơi bộ phận làm sao mà nó thấu đáo được cái chuyện ở bên ngoài và nó sửa chữa lấy nó để tiên thân trăng rồng sáng tỏ sáng tỏ lần lập khi người hướng thượng hướng phật quan chiếu chúng ta ai thấy sự sáng suốt ở bên trên nó chiếu xuống thì cái tâm của chúng ta cũng nhẹ nhàng nói cái cung trăng đừng có nói cái quyền chi ở bên trên nữa cái đó là nó sáng chói xuống để nó đánh thức cái tâm của người hướng thượng để hưởng cái phật quan chiếu ở trên bên trời đưa xuống cho nên chúng ta không chịu hướng thượng làm sao ta hưởng được cái thanh cao của chúng ta đừng có lo cái vật chất trước mặt này nè dành cho kỳ được rồi rốt cuộc cũng phải buông xuôi chính bản thể chúng ta cũng giữ không được bây giờ đòi hỏi vật chất chỉ cho nhiều đòi hỏi cái phần thanh điển ở bên trên nó quý giá hơn mà càng sáng ở bên trên nó càng rọi đó là thầy dẫn dắt chúng ta cái gì nếu chúng ta tiến tới chúng ta được mở còn chúng ta không tiến tới theo vật chất đó thì nó phát triển theo vật chất nhưng mà vật chất là phải bị những sự đụng chạm cái động pháp lý thế tạm cõi tù hồn phi thiên cảnh vượt mù vượt mê biến thân tiền cảnh hướng về tổ tiên chân phật tạo bề đạo tâm mình thoát ly được cái thế tạm cái hồn xa bản thể là cái thế tạm cõi tù ở thế gian hồn phi thiên cảnh vượt mù vượt mê cái hồn chúng ta đi lên trên thì chúng ta không còn những cái chuyện mù quáng chấp mê người thế gian nữa viếng thăm tiền cảnh hướng về cho nên các bạn công phu thì thấy đi đây đi đó cái chuyện đó cái chuyện tiền kiếp của các bạn hướng về tổ tiên rồi đi tới thăm ông bà cha mẹ, rồi mới tìm cái chân Phật, cái luồng thanh định điển Đức Phật, tiên Phật đã tu bằng cách nào, à, đạo về đạo tâm, lúc đó mới nói về cái tu hành đạo pháp là gì. Khi ta đã dốc lòng tu thì phải cương quyết tu cho kỳ được, hồn vía tu hội xuất hồn đi đây đi đó để tìm hiểu nguyên căn về phần lương tri lương năng của chính mình. Ngoài ta lại có thiên tình mênh mông khai triển đẹp xinh vui hòa, hồn ta xuất hiện tiếng đà mến thương thế cảnh người ta gạt người. Khi mà chúng ta đi lên cao rồi, chúng ta mới thấy cái chuyện cao đẹp ở bên trên, Phật pháp vô biên mênh mông. Mà chúng ta đi lên cao rồi, chúng ta mới thấy trước kia chúng ta đã bị gạt, thì tất cả những người ở dưới này cũng vẫn bị gạt. Chúng ta mến thương, muốn dìu dắt, muốn đem cái sự thật ra để xây dựng cho thiên hạ, cho muốn đem sự thật ra để gạt thiên hạ, để cho họ trở về cái chân điểm thanh tịnh của họ, rồi họ tự tu tự tiến. Sâu rộng, sự sâu rộng ở bên ngoài, thiên không vô bờ bến, loài người biết tự động hướng thượng để tự phát triển theo đà tiến của đại tự nhiên, thì làm sao có chiến tranh, giành giật từ tất đất bất trường lưu. À, con người ở thế gian họ giành giật biến mảnh đất đó, nó không phải là vĩnh cửu với mình, nó không có thể ở với mình được, nhưng mà cũng giành cho kỳ được. À, giành chia đất chia đai, muốn tìm cái thử sự thật, mỗi ngày mỗi tăng gia sự phức tạp làm cho cái tâm hồn bị đau khổ theo dõi vật chất. Bên trên thắng cảnh vĩnh lưu, bất di bất dịch tầm sự tiến lập, tu hành hồn vía chuyên gặp, thành tâm bái Phật khai tầng hào quang. Ở bên trên thắng cảnh vĩnh lưu, ở bên trên thì luôn luôn cái cảnh đó không có bất di bất dịch, không có thay đổi. Chúng ta phải tiến lên sự thật với chúng ta, tu hành hồn vía phải chuyên gặp cái siêu năng, cái phần dương phần hồn tu thì âm nó cũng phải theo, phần âm tu phần dương cũng phải theo, mới thành tâm bái Phật. Chúng ta tiến gần Đức Phật, chúng ta mới là hướng cái phần thanh điển truyền bá của Đức Phật, mới khai tầng hào quang. Chính chúng ta có hào quang như Đức Phật đã tu trước kia. Cảnh trường cửu của phần hồn không phải tại mảnh đất phù sa này, nhưng nó trường tồn ở nơi thiên không bất động, luôn luôn nó ở bên trên, không phải ở thế gian này. Cho nên mọi người chúng ta đều có một cái trí sáng suốt. Khi mà người ta nói cái gì ra, mình nghe thì tự nhiên tự động cái đường điển nó tiến triển. Người thế gian nói cái trí thì xét liệt, tìm hiểu có sự thật không, có sự thật không, trong cái bán tính bán nghi. Chẳng cả, bởi vì cái sự sáng suốt của mình là vô bờ bến. Cho nên đứa con nít cũng vậy, nó bất phục. Bữa nay nó phục, nhưng mai nó tìm hiểu, nó có cái hay hơn thì nó bất phục. Nó có bao giờ nó phục một người nào. Cái sáng suốt của con người vẫn được chùi. Sáng thì càng ngày nó càng sáng thêm, tư nó càng tư thêm. Chính nó bằng lòng làm cho nó mới được, chứ còn kêu người ta làm thì không được. Nó càng ngày càng lưu mờ và chậm tiến. Cho nên nhiều người tu hành ở trong cái ý lại thờ phượng nhờ ơn trên giúp đỡ, cái đó nó càng ngày càng lùi, cái tâm trí nó càng ngày càng chậm tiến. Còn cái đằng này chúng ta tu, chúng ta tìm hiểu lấy ta, khai thông lấy ta, mở cái luồng thanh điển, coi được thử được bao nhiêu sáng suốt tới đâu để tiếp xúc với những sát xuất ở bên trên. Cái này nó công phu còn khó khăn hơn. Chúng ta ban xin lạy dục lạy lục trước cái hình tượng của Đức Phật, là hình tượng của một vị thánh tiên cũng vậy nữa, nó làm cho chúng ta trở ngại và chậm tiến. Còn cái này chúng ta phân giải cái nội tâm, mở cái bộ đầu, trở về lại với tự nhiên, thì tự nhiên chúng ta mới thấy cái sự sai lầm. Nhờ đâu? Nhờ cái ánh sáng bên trong thoát đi khỏi bản thể, rồi thừa tiếp cái ánh sáng ở bên trên nhiên hậu, chúng ta mới thấy ta, chúng ta mới thấy sự sai lầm của chúng ta, cũng thấy cái sự tối tâm của chúng ta. Tối tâm do đâu? Chỉ có một luồng điển lưu bồn mà thôi. Mà bây giờ chúng ta tu càng ngày càng sáng, vừa động là vừa biết. Mà tính mình ngồi ở đây, mà tại sao cái ông Trương ở đâu xa xa mà đi tới với những cái công dân mà mình không có thể tưởng tượng được, nó nhắc nhở, nó mở cái tâm trí của chúng ta. Cái đó do đâu có? Hay là có một người ở thế gian nói trong lỗ tai chúng ta không? Nhưng mà có Phật thanh điển ở bên trên. Với những người tu hành có một phần thanh điển, ta tới ta phản chiếu rọi cho mình để mình minh cảm cái sự việc và dẫn tiến mở cái tình điển bộ đầu ở bên trên để thoát tới cái nhẹ nhàng thinh không của tiên Phật. Thành ra chúng ta tu ở đây phải đi lên thẳng, chứ không phải nói tôi đi gián tiếp qua người nào hết. Chúng ta tiến ngay trên đỉnh đầu, khai thông cái luồng thanh điển ở bên trên, nhiên hậu chúng ta mới đạt được. Rồi rốt cuộc các bạn tu rồi, sau này các bạn phải gồm thiền ngày đêm không? Không. các bạn đi được rồi, chỉ có chút xíu ở ngay cái lõm đầu thôi. Thì bất cứ ở góc nào, bạn ở trong khám, hoàn cảnh đau khổ, các bạn cũng ở trong cái chỗ thanh lọc, tự tánh. Thì cái luồng điển của bạn xuất phát từ giây từ phút, chứ không phải là nó đợi giờ công phu tôi mới xuất phát. Cho nên nó khổ thì khổ lúc có ban đầu thôi, còn sau này nó sẽ đi tới dễ dãi. Cái tu là dày công ở lúc ban đầu, dọn đường khai thông rồi thì chúng ta đi, chúng ta mượn cái phương tiện này để đi tới đâu, chứ không phải là nó ý lại nơi cái phương tiện này. Một ngày kia rồi chúng ta chết, ai ngồi đến công phu? Chỉ cái phần hồn chúng ta bắt cái thể xác tu rồi, nó thanh lọc rồi thì tắt phần hồn tu. Cái phần hồn tu nó nhiều công chuyện công phu, và nó nhiều cái công tác ở bên trên phải làm. Nó càng ngày càng mỗi, càng ngày càng tiến, nó làm việc gấp mấy triệu lần hồi trước chúng ta ở thế gian. Rồi chúng ta mới thấy chúng ta có cái thông minh lạ thường, là chúng ta làm việc nhiều cái thông minh như có gì đâu. Nên ở thế gian ở đây, các bạn tôi khuyên các bạn chấp nhận cái hoàn cảnh đó. Nó đưa ra bất cứ cái gì mà các bạn vui vẻ đón tiếp những cái hoàn cảnh đó, thì tự nhiên các bạn sẽ trở nên một người giàu, sanh sướng và kinh nghiệm mới đầu. Rồi cái đạo các bạn tiến rất dễ, không có khó khăn. Nhiều người mỗi một ai chút trở ngại, phàn nàn, tách đầu, tách tập, nhưng mà quên trách mình. Chính mình ở trong giới lười biếng mà ra, thì nó không chịu trách mình, mà nó chậm tiến do chỗ đó. Chứ còn các bạn chấp nhận bất cứ cái hoàn cảnh nào, bất cứ cái sự việc nào, nói tôi lớn như vậy mà đứa con nít nó sai tôi cũng làm, cũng vẫn làm để coi thử thế nào. Mình làm như chừng nào thì mình thu hút sự kinh nghiệm và cái luồng điển của bộ đầu nó sẽ tròn và thăng tiến. Nó đi trong cái lượng từ bi bác ái xây dựng và giúp đỡ. Đó mới là thực thi và thử thách cái phương pháp công phu này là đi đến đâu. Chứ không phải các bạn nói tôi tu tôi lớn vậy mà tôi nghe lời đứa con nít, không phải đâu. Đứa con nít nó tâm trắng hơn mình, nó mới chuyển kiếp xuống thế gian. Kỳ nhì, kỳ ba đi nữa thì nó cũng chưa học được cái nguyện nghiệp của chúng ta đã có. Thì tự nhiên chúng ta đi theo nó để tìm hiểu nó, thì tự nhiên chúng ta sẽ trở về cái thanh tịnh của cái phần thanh tịnh của phần hồn. Mà chúng ta còn tìm hiểu, chúng ta tu ở đây là chúng ta trở lại phản lão hoạt động, trở lại một việc tiên đồng, càng ngày chúng ta càng sáng suốt. Cho nên người tu ở đây nó vui vẻ với những người trẻ thơ, nó vui vẻ những cái cây cối bị đang bị giam hãm. Cho nên những người này tu lên thì sau này nó sẽ đi tới một cái vườn tược riêng biệt, nó tìm nó thử thức sự thật, không chịu cũng phải chịu. Chúng ta dồn cái cây nó phải chịu cái định luật quá quá xanh xanh của trời đất. Con người chúng ta đừng di chuyển đi đây đi đó, rồi biện hộ đem cái sự lầm lỗi tự che lấp lấy mình đó, rồi tạo ra cảnh này cảnh nọ, lấy dễ thương che mắt thân à, rồi đổ thừa lung tung hết. Chứ còn cái cây, các bạn thấy cái cây nó phải chịu cái định luật tự nhiên rồi nó mới tiến lần lần sau cái luật định quá ba sanh sanh của đời đất. Rồi chúng ta bây giờ chúng ta chấp nhận cái hoàn cảnh đó, hỏi chúng ta thua lỗ cái gì? Không có bao giờ chúng ta thua lỗ, bởi vì chúng biết cái cảnh này là nó tạm thôi. Nhưng mà chúng ta chấp nhận rồi, chúng ta sẽ tiến qua được cái bóng tối này, chúng ta tiến tới cái sáng kia. Cho nên các bạn đừng có chán nản bất cứ cái chuyện gì ở thế gian. Cho nên tôi đã nói thế gian vô lan sự, bá nhẫn thành chiếm thị thái hòa. Ở thế gian không có cái gì khó khăn hết thảy, chỉ mình chỉ chấp nhận hay là không. Các bạn không chấp nhận là các bạn cho nó là cái cảnh. Mà các bạn chấp nhận rồi, rốt cuộc cũng chẳng có cái gì kích động, phản động rồi, nó phải trở về với cái nguyên căn bình thản của nó. Chứ không có bao giờ mà nó trường cứu, nghĩa động như vậy được. Thì cái tuổi tác của chúng ta cũng vậy. 10 tuổi khác, 20 tuổi khác, 30 tuổi khác, 40 tuổi, 5, 6, 70 tuổi thì nó phải trở về với thực trạng của nó. Nó hết muốn tranh đấu rồi. Hồi nhỏ nó hung hăng, nó anh hùng, sao lưu manh đủ chuyện nó cũng thể nói ra. Nhưng mà giờ này tại sao nó phổ biến cái lưu manh của nó ra để cho xã hội hưởng? Nó cho cái đó là cái xấu, cái đó là chậm tiến. Phải đi vào cái thanh tịnh tu hành, giải thoát mới là chân chánh. Cho nên mỗi người của chúng ta ở đây không có phải là ngu dại mà ngồi ở đây để ngồi thiền, để tìm hiểu những cái để trở về thanh tịnh của mình. Chúng ta cũng khôn lên, chúng ta biết gạt người ta, nhưng mà cái thanh tịnh đó nó ở bên trong nội tâm của chúng ta. Mà chúng ta hành mượn cái pháp này khai thác nó ra thì càng ngày nó càng thanh, càng ngày nó càng nhẹ nhàng. Cái hồn phía chúng ta càng ngày được thăng tiến bay cao. Nhiều bạn hàng đêm cũng được bay lên đi đây đi đó. Đó. Cũng thấy cái hiện tượng đó là lạ, không phải là hiện tượng đó là lạ. Nếu mà các bạn đi lên cao nữa, thế là cái chuyện đó hồi nào giờ tôi đã làm rồi. Nhưng mà vì tôi bỏ phế nó, vì tôi trở lại với nó. Cho nên nhiều người bạn lên cái bồng lai tiên cảnh thấy đủ bông hoa quả dạng dập mừng lắm.
Nhưng mà một thời gian sau rồi các bạn thấy cái cảnh đó không có nghĩa lý gì đối với các bạn. Hồi trước mình đã đi quá nhiều rồi, bây giờ mình bỏ quên, mình trở lại cho đó là đẹp. Nâng tìm ra cái chuyện đó. Nhưng mà chúng ta đi lên trên tinh không bất động ở trên kia mới là cái chân chánh. Đó là chân lý không thay đổi. Cho nên các bạn tu thì đây sẽ thấy nhiều cái kỳ kiếp, những động của mình và những cái hành động bất chánh của mình nó sẽ xuất hiện trong cái lúc công phu để mình thấy. Rồi lúc đó các bạn sẽ tiến về hết rồi, không còn những động nữa, nó đi tới thanh tịnh. Lúc đó các bạn khai khẩu xuất phát nói những cái chuyện chân chánh chân lý cho tất cả mọi người. Không tìm cái kinh kệ nào, không căn cứ cuốn sách nào, mà các bạn cứ lấy cái tứ đại các bạn phân tán ra thì tất cả mọi người đều đang bị kẹt ở trong thế giới đó. Rồi mình minh cảm, mình mở cho mình được thì tất cả cái sự ảnh hưởng mình sẽ giúp đỡ cho tất cả những người khác. Cho nên phải cố gắng tự tu tự tiến như hậu mới ảnh hưởng người ta được, chứ không phải là nói tôi tu đây tôi độ người ta, không, tôi sửa tu. Nhưng mà tất cả những cơ năng kia bất tập bởi tứ đại, rồi bây giờ tôi khai thác được trở về tứ đại giai thông thì cái ảnh hưởng tôi có thể mở cho tất cả người ta đều biết rằng chúng ta không ngồi ở đây, nhưng mà hồn của chúng ta là chủ bản thể, chứ không phải là cái bản thể làm chủ chúng ta. Thì tự nhiên lần lần chúng ta sẽ cảm giác cái giá trị của tứ đại giai thông là sao, phải làm bằng cách nào. Cho nên chúng ta đã sẵn có cái phương pháp, nay một chút mai một chút các bạn sẽ tiến tới tự tìm hiểu với các bạn, tự khai thông với các bạn. Cảm ơn các bạn.
Ngày 10 tháng 9 năm 1933, điển tròn miệng méo đồng chung giải, kẻ nói qua la kẻ nói dài, tịch mịch quy quần không muốn động, tịnh tâm tịnh khẩu xét quanh ngài. Con người cái phần điển là phần đạo pháp luôn luôn nó cũng tròn do, cho nó không có bị mạt, không bị mất, bị mất. Còn người thế gian họ bóp méo rồi họ muốn nói gì nói, họ cũng là phân ly nói chuyện. Kẻ nói qua loa, cái người nói sơ chút đỉnh đạo pháp, kẻ nói lung tung rốt cuộc là cũng không đi đến đâu. Cái sự thật của đạo pháp phải thanh tịnh khai thông luồng điển của trung tâm bộ đầu, tới lúc đó nó không muốn nói năng gì, nó không muốn động. Cho nên các bạn tu mà nó mở tới con đường đạo, trong cái lúc ngồi thanh tịnh mình thấy càng ngày càng nhẹ. Ngồi 3 tiếng đồng hồ thấy mình như mới ngồi đây, ham muốn ngồi nữa. Đó là cái phần thanh điển nó được rút lên bên trên rồi, nó không muốn động nữa. Tịnh tâm tịnh khẩu xét quanh ngài, là lúc đó thế gian chúng ta đóng thế gian mở thiên đàng, thì tự nhiên chúng ta ở trên cao dồn xuống thấy, biết những cái hành động quá khứ sai lầm của mình, mình tự sửa chữa và trở về bản thể để tu tịnh tiếp tục. Tu tâm thiền định chẳng sai, điển thông pháp giới an bài khai tâm. Khai tâm mình tu tâm sửa cái trung tâm bộ đầu, cái tâm thiền định lúc đó nó khai thông rồi, nó mở, nó hòa cảm mới đi tới định được, nó không có bao giờ sai. Còn cứ giam giữ cái luồng điển mà ngồi đó thì nó thuộc cái động, cho nó không có định. Mà chúng ta mở cái điển nó chạy theo một cái thiền giới, là một cái thanh tịnh hòa cảm với tất cả, nó mới định được, thì nó không có sai. Ngồi lúc nào nó yên nghiêm chỉnh, ngồi ngay ngắn cho nó không có nhiễu động nữa. Điển thông pháp giới an bài khai thông, lúc đó cái điển thông nó tiến tới từng này tới từng kia, nó an bài khai tâm. Lúc đó người tu người ta nói huệ đó, nhưng mà chúng ta ở đây khi mà khai tâm là trung tâm điển quang nó mở rồi, nó mới minh cảm tất cả các giới, nó mới định tâm được. Cùng chúng đàm đạo truy trầm, phân thanh điển giới diệu thâm phát hình. Mình cùng chúng đàm đạo để truy tầm, trong cái lúc các bạn nói về đạo, hướng về đạo, nói về đời thì nó không có động ngay trung tim, nhưng mà nói về đạo nó trung tim bộ đầu, nó bị chuyển cũng như ai giờ trên đầu mình. Mình mới truy tầm cái đó, mình phần thanh điển cái phần thanh điển do phần thanh điển giới diệu thâm phát đó, thì lúc đó cái phần cái điển thanh điển giới nó ở bên trên, nó phát ra càng ngày càng sâu càng xa đi lên trên, thì nó lúc chúng ta nói chuyện nó ứng cái chuyện trước mặt chúng ta thấy, cũng như là phát hình cũng như tivi vậy đó, chứ không phải ngồi như ở thế gian suy tư mà nói, hay là giữa kinh sách mà nói, cái đó là sai. Tự nhiên nó phát ứng ra nó nói, xem qua tả rõ nhân tình, huệ tâm huệ khẩu giải minh lòng người. Lúc đó mình mới hiểu được thì nhân tình cái cơ cấu con người, mình hiểu được cơ cấu mình, thì mình hiểu tất cả những cơ cấu của những người khác. Mà huệ tâm huệ khẩu lúc đó thì cái tâm trung tâm liên quan nó sáng suốt, và cái miệng của nó phải ứng theo sự sáng suốt ở bên trên, nó giải minh lòng người, nó biết cái sự sai lầm của nó mà nó nói ra thì tất cả mọi người cũng đồng thành tương ứng như vậy. Vui lành, miệng nở nụ cười, bình tâm an tọa, người người kính yêu. Lúc đó thì trong thâm tâm nó bình thản vui vẻ, người không có bệnh hoạn thì làm sao lại không có vui vẻ. Vui vẻ không khác gì cái nụ cười, bình tâm an tọa, người người kính yêu. Cái lúc nó thiền định hay là lúc nó không thiền định, cái tâm nó cũng vậy, ai ai thấy nó cũng kính yêu, thấy nó khỏe cho nó không có mệt. Phân ra thế sự đủ điều, tham sân động loạn khó nhiều giải dây. Phân ra thế sự đủ điều, nó minh cảm tức bề trái tới bề mặt của sự việc, sự di động của kim mộc thủy hỏa thổ và âm dương trái mặt. Tham sân động loạn khó nhiều giải dây, mà lúc con người mà nó bị cái tham sân, nó còn nuôi củng cố trong cái bộ đầu nó không có khai thông, và ngũ tạng nó không khai thông, thì nó đi tới cái chỗ động loạn thì nó khó giải bày lên nó được. Nêu hồn nghe nêu ra hồn vía là thầy, bản thân phụ thuộc ngày ngày trơ trêu. Lúc đó nó minh cảm được rồi thì nó mới phân ra hồn vía, nó mới chỉ cho mọi người biết chúng ta, cái bản thể ta là hồn vía thầy của cái thể xác này. Cái bản thân phụ thuộc ngày ngày trơ trêu, cái bản thân nó là phụ thuộc thôi, nó chịu sự chỉ huy và hay là vầy xéo của cái hồn vía, sai biểu nó, dìu dắt nó, sanh ra tập quán cho nó, bày ra đủ cách đủ điều, giao du tạm bỡ thuận chiều thế sanh, bày ra đủ cách đủ điều, chập nghĩ việc này chút nữa nghĩ việc khác, rồi giao du tạm bỡ thuận chiều thế sanh, làm cái gì mà có thể mà con mắt người ta được đó, theo cái chuyện gì xảo trá ở thế gian, theo cái tạm bỡ mà thôi. Ai ai cũng phải thừa hành, sanh rồi lại diệt, tạo thành thối tham. Rốt cuộc mọi người đều thừa hành cái chuyện giả tạm của ngoại cảnh, thấy cái nhà la cái nhà, cho không biết cái nguyên căn cái nhà là cái gì, rồi sanh rồi lại diệt, tạo thành thối tham. Mình ra đây làm con người, rồi mình bày biểu những cái chuyện mà chưa có hoàn thành được, rồi mình mới chết. Thì lúc đó mình để lại cái chuyện tham cho thế gian, rồi người này bày một chút, người kia bày một chút. Nó hồi xưa ông đó để cái đó hay lắm, bây giờ tôi mới tiếp nối, mới học được cái bí truyền của ổng đó, rồi rốt cuộc rồi đem ra làm tiền làm bạc, thì gói thành cái khối tham mà thôi. Trừ phi minh cảm thân hạ, bên trong hồn vía tự đồng tự tu. Đối với người tu về vô vi thì tự nhiên nó minh cảm thân hàm nó, cái thân, cái bản thể nó cấu tạo bởi cái gì. Hàm là nói cái luồng điển để điều khiển cho nó phát âm đây nè, nó biết sự liên kết của vũ trụ, nó hiểu lấy nó. Rồi bên trong thì nó biết hồn vía hai cái nó tương hộ, tự đàm tự tu, hai bên được tương ngộ mới tương lượng thảo luận tiến tới một con đường sửa chữa tu tiên, vượt qua thế cảnh mê mụ, tâm vui hướng thượng đắp bù công phu. Vượt qua thế cảnh là những cái gì mình đã làm thu hút ở thế gian, những cái phần nào mà trước, những phần nào thanh, cái nào giả tạm, cái nào vĩnh cửu, cái tâm nó vui, nó hướng thượng, nó qua được cái, nó mới xét cái thế cảnh mê mụ ở thế gian, chính nó đã giữ trong cái cuộc đó chứ không phải là người khác. Mà tâm vui hướng thượng lúc đó nó rõ rồi, nó chỉ hướng thượng để giải quyết tất cả cái nguyên căn sai lầm của tiền kiếp nó, để đắp bù cái sự công phu. Công phu để làm gì? Chúng ta công phu, chúng ta mỗi đêm ngồi tĩnh để làm gì? Để tìm hiểu lấy ta, thanh tịnh mới hiểu lấy ta, sáng suốt mới hiểu lấy ta. Thì lúc khi mà ta hiểu rồi, ta đâu có dám nghĩ chuyện thế gian, đi vô cái bóng tối đen tối, cuối cùng theo cái sự tham sân si hi nộ ái ố dục nữa. Chúng ta hướng thượng để giải quyết và bổ túc xây dựng, thăng tiến lên trên bên trên. Mắt trong từ điểm phong thu, từ bi trêu mến dìu ngu tiến lập. Thì lúc đó những người mà hướng thượng công phu ở đạo pháp này, sáng dậy dồn cặp con mắt của họ từ bi sáng láng lắm, cái sự phong thu của họ dễ dãi mà từ bi trứ mến. Lúc đó họ dồn thấy con mắt họ thích thú lắm. Nhưng mà những người khác không tu cũng vậy, thấy họ tươi đẹp, họ dìu và ảnh hưởng lấy họ, sửa chữa lấy họ và dìu dắt những người ở xung quanh, người ta chưa đoạt đó được, lần lần tiến lên tu. Ngu là cái gì? Cái tối tâm mà thôi. Nhưng mà người đó đoạt được ánh sáng thì nó có thể chiếu rọi cho người tối tâm tiến về cái ánh sáng thực trạng của nó. Tình thương trời Phật mênh mông, lòng người eo hẹp tự gặp lấy nhau, phân ra thế bí nghèo giàu, cùng chung theo dõi đối đầu đấu tranh. Cái tình thương trời Phật thì mênh mông rộng rãi, mà cái lòng người nó eo hẹp, người này ghen người này, người kia gồng người đó, phân ra thế bí nghèo giàu, kẻ giàu khinh người nghèo, mà người nghèo ở liền sợ người giàu khi chúng theo dõi đối đầu đấu tranh vì đó, cho nên nó xảy ra những cái công chuyện tranh đấu lẫn nhau. Vì sự đẫm chạm phân giai cấp ở thế gian, cho nên con người rất dễ bị loạn tâm, đành quên sự cao siêu thích hợp ở bên trên. Nhiều bạn tu ở đây cũng vậy nữa, nói ông đó ông nhà giàu, ông dễ tu, tôi nhà nghèo, tôi khó tu. Có nhiều người thường nói vậy, không phải giàu hay là nghèo, mỗi người đều giàu, giàu trong tâm khảm họ, họ có hồn, họ vía, có vía là họ đã có quyền cai trị cái tiểu thiên địa này. Mà cái tiểu thiên địa này nó hấp thụ cái gì? Cái đại tự nhiên của trời đất ban bố cho nó, chứ không phải người có thể cho nó cái sáng suốt được. Người chỉ tạm bỡ đưa cái vật chất, chuyển đưa cái vật chất thôi, chứ còn cái phần thiêng liêng của nó thì căn bản nó là phong phú, chứ không có ai nghèo hết. Nhưng mà người thế gian là phân giai cấp, kẻ nghèo giàu, người nghèo giàu mới tu được, cái nghèo không tu được, không phải vậy. Cái trí ý của mình mở hòa cảm với cái vũ trụ đại tự nhiên, đâu có ai đòi hỏi tiền bạc gì đâu mà phân giàu nghèo. Bởi cái phần thanh điển ở bên trên là căn bản của mọi người đều có một cái gia tài phong phú, tự tu tự tiến. Mà mình không chịu tiến lên, mình không chịu sửa, mình không chịu mở cái lỗ bịch đó, làm sao mình hưởng được cái gia, cái tài sản vô bờ bến của trời Phật đã và đang có. Tiến lên mới tạo được nền vĩnh lưu thiên cảnh, mới quên thế tình, hồn thờ trở lại đẹp xinh, thông minh học đạo, học tình Phật ban. Mình tiến lên, phần thanh địa điển của mình đưa lên, mình mới tạo được cái nền căn bản, mượn cái trớn hiện hành mà tiến lên vĩnh lưu thiên cảnh. Mình ở trên cảnh trời chỗ thanh cao luôn luôn, nó vĩnh viễn, mới quên cái thế tình, mới bỏ quên cái chuyện thế gian đấu tranh, nhưng mà kết quả không được cái gì hết. Hồn thờ trở lại đẹp xinh, lúc đó nó quy nguyên phần hồn, nó trẻ đẹp vui tươi, thông minh học đạo, học tình học ban. Lúc đó vừa đông là ta hiểu, ta mới học đạo được. Còn ở đây nói hoài, cách nghĩa hoài, rốt cuộc rồi về rồi cũng lôi thôi, thắc mắc hoài. Còn trên kia không có, mình biết cái đó vừa động là mình biết công chuyện sai lầm của mình, mình sửa. Một cái phần sáng suốt bên kia người ta gọi là đây mình hấp thụ về mình biến hóa liền. Còn người thế gian nói đi nói lại, nói cả trăm cái chục lần, mà rốt cuộc họ cũng chưa hiểu. Cho nên các bạn tu tới thiền định, ngồi tới thanh tịnh, lần lần các bạn hỏi lấy bạn, cái nào không hiểu, các bạn hỏi, có trời Phật không? Nếu có trời Phật thì tôi phải hiểu việc này. Bữa nay không hiểu bạn bỏ đi, rồi mai mốt tự nhiên bạn hiểu, bạn mới thấy cái giá trị ở bên trên nó có. Chứ đừng có ý lại nơi con người. Nhiều khi nhiều bạn đã hỏi, gặp cơ hội hỏi tôi, hỏi mà chơi thôi, không có nên tin. Nhưng mà mình hỏi trong cái thâm tâm mình tiến tới cái đó, mình chỉ chừng chân ở bên trên. Lúc đó mình mới tiếp xúc, mình thừa tiếp được cái thanh điển ở bên trên, thì mình thấy cái giá trị công phu của mình không có hoang phí. Phần thanh điển là phần trường lưu chân chánh, còn phần trược ô là phần tạm và hữu tan bất thường. Duyên lành sáng tạo đường gương quy nguyên chân tánh, dễ lược dễ đo, tu cho thoát khỏi tò mò, đường ta ta tiến đường bò đi. Đó, duyên lành sáng tạo đường gương, chúng ta tu cho bình tâm thanh thản, chúng ta thấy cái luồng điển của chúng ta nó càng ngày càng tiến tới, đi lên trên, thì chúng ta thấy cái ảnh hưởng ở bên trên nó đã có sẵn, chứ không phải ai tạo cho mình, biến hóa ở thế gian được. Nó đã có sẵn, nó quy nguyên chân tánh, lúc đó nó đi lên rồi, nó mới quy nguyên cái chân tánh của nó, là trong cái thâm động, nó mới dồn là nó hiểu, dễ lược, dễ đo, tu cho thoát khỏi tò mò, nó không có cần tò mò nữa, nó chỉ đi tới thâm động là nó giải quyết tất cả mọi việc. Đường ta tiến đường bò đi, thì lúc cái trước thì nó ở thế gian nó chậm rãi, còn cái phần thanh điển nó đi lên trên là phải để cho nó đi lên trên, chứ không có lẫn lộn mà lấy cái sáng suốt cái nhanh nhẹn có bên trên đem xuống, chỉ bắt buộc nó theo dõi cái chậm tiến ở thế gian không được. Người tu nó phải mở bờ đầu, nó đi về đạo là đạo, đời về là đời. Mỗi người có một phần riêng biệt, phải tự lo liệu lấy mình mới tiến, còn ý lại thì càng ngày càng thụt lùi. Tu cho kỳ được phần thanh điển thường lưu trên bộ đầu thì mới biết được từ tâm là gì, sáng suốt càng sáng suốt hơn, và sẽ thực thi đúng mức nhu cầu